nhất định không được coi thường. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Thời Bà La Môn, nữ tầm lễ Phật dĩ, tức quy kỳ xá, dĩ ức mẫu cố. Câu này quan trọng. Tại sao có thể y giáo phụng hành? Tại sao có thể ngồi ngay ngắn niệm? Ngồi ngay ngắn tức là dùng tâm chân thành nhất tâm niệm Phật. Vì nhớ mẹ tức là phát tâm Bồ Đề, tương ứng với nguyên tắc của kinh Vô Lượng Thọ. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đoan tọa niệm giác qua định tự tại dương Như Lai, kinh Nhất Nhật Nhất Già. Cô không ngủ không nghỉ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy Pháp Sư Quánh Kha đời Tống. Truyền ký ghi vị tỳ kheo phá giới này đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ưu điểm của ông là tự mình biết đã tạo ác quá nhiều, nên tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Đã biết rồi tại sao còn tạo nghiệp? Vì tập khí quá nặng, khi gặp ác duyên chẳng thể tự kiềm chế. Như ông biết tương lai đọa địa ngục rất dễ sợ, nghĩ đến quả báo này nên ông rất sợ. Ông hỏi những đồng tham đạo hữu, họ cho ông một cuốn giảng sanh truyền. Coi xong ông rất cảm động, đóng cửa lại niệm Phật.
Này,
chúng ta nhận thức thuần chánh thì mới được lợi ích chân thật. Đoạn này kể cô Quang Mục tiếp nhận lời dạy của La Hán xong, y giáo phụng hành, xả sở ái là đoạn tham. Tham là phiền não căn bản. Hết thảy phiền não đều sanh từ tham. Cho nên đây là đoạn hết thảy ác. Tôi vẽ hình tượng của Phật Bồ Tát. Chiêm lễ và cúng dường là tu hết thảy thiện. Chiêm lễ, cúng dường, xưng danh nhất định phải y giáo tu hành. Tu hành là sửa đổi hết thảy hành vi sai lầm của chúng ta trong đời sống, công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật. Như vậy gọi là tu hành. Cô làm theo cách này quả nhiên có cảm ứng. Hốt ư dạ hậu mộng kiến Phật thân, kim sắc quảng diệu như tu di sơn phóng đại quang minh. Trong mộng cô có được cảm ứng. Nhìn từ kinh văn thì cô vẽ tượng Phật, cúng dường tượng Phật vẽ. Vì Phật vẽ trong tranh này là thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Cung kính cúng dường thì cô cảm được Phật xuất hiện trong mộng. tâm hiếu khẩn
biết quả.
Một phần trong giáo lý hành quả của kinh. Vì sao họ đều đến? Chẳng có một vị Phật nào không báo ân mẹ. Hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng giảng pháp nào khác. Mà giảng pháp Địa Tạng. Thuyết minh hết thảy chư pháp đều nương vào đại địa để sanh khởi. Đây là căn bản. Địa Tạng tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu hiếu thân tôn sư. Thế nên khi giảng pháp hiếu thân tôn sư thì hết thảy chư Phật nhất định đích thân đến tham gia. Chư Phật đến để làm ảnh hưởng chúng. Đao Lợi Thiên Vương trong hội này làm công đức chủ, phước báo của ngài đã tu quả thật rất lớn. Thỉnh Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, phước báo này rất lớn. Thế nên hết thảy chư Phật Như Lai đều đến đầy đủ. Một vị cũng không sót. Là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Đến để làm gì? Đề xướng hiếu đạo. Vừa gặp mặt liền tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý tán thán đó cũng viên mãn đến cùng cực. Tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật năng ư ngũ trược ác thế hiện bất khả tư nghị đại trí huệ thần thông chi lực điều phục can cường chúng sanh tri khổ lạc pháp. Nếu sau này chúng ta có duyên phận kiếm được thời gian giảng tường tận cuốn chú giải này một lần, giống như giảng quốc văn vậy, làm cho chúng ta đối với văn tự, văn học Trung Quốc có thể nâng cao trình độ thêm. Đối với nội dung của kinh này có thể đi sâu thêm, nhận thức thấu triệt hơn. Đối với đời sống, việc làm, đối xử đãi người tiếp dẫn chắc chắn sẽ có lợi ích lớn hơn nữa. Như lời nói trong kinh là công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hiện nay trong thời đại này, phần đông xã hội đại chúng đều xem giáo học Phật Pháp thành tôn giáo, làm cho đồng tu học Phật chúng ta mất đi phương hướng. Đây là việc vô cùng bất hạnh. Có cơ duyên tiếp xúc đến chánh pháp thì phải có trách nhiệm đem mặt mũi vốn sẵn có của Phật Pháp giải thích cho xã hội đại chúng, làm cho mọi người hiểu rõ Phật pháp, chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là gì? Là giáo dục đời sống. Giáo học phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.
Được.
Phước lớn như vậy. Phước của mẹ cô lớn hay nhỏ là dựa trên công phu tu trì của cô sâu hay cạn. Lý luận này mới hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Thế nên thời xưa, khi con cháu đỗ đạt vinh hiển, cha mẹ và tổ tiên của người ấy đều được triều đình phong thưởng. Tại sao triều đình phải phong thưởng cha mẹ tổ tiên? Chúng ta thấy trong lịch sử, khi triều đình phong quan, tuy cha mẹ của người ấy chẳng còn tại thế, đã qua đời, đều phong tước vị cho cha mẹ bằng với tước vị của người ấy. Tại sao? Người ấy là hiếu tử. Thành tựu của ông ấy là nhờ cha mẹ dạy dỗ. Ông ấy vì muốn báo ơn cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn. Cha mẹ, ông bà đối với ông ấy đều là tăng thượng duyên thiện. Là đạo lý như vậy nên triều đình mới phong thưởng. Đi khắp nơi trong các cõi nước của chư Phật, hư không pháp giới, đạo lý này đều được hết thảy chúng sanh khẳng định. Chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi chính là ở chỗ này. Đọc kinh này xong, chúng ta mới biết làm sao siêu độ sẽ được lợi ích gì. Đây là thật chẳng giả. Kinh Địa Tạng là kinh căn bản của Đại Thừa Phật Pháp. Thật ra phải giảng kỹ, nhưng thời gian có hạn. Bức hình Phật Bồ Tát thật trang nghiêm, sau đó in cái dạng tấm. Mấy trăm ngàn, mấy triệu tấm, thậm chí mấy chục triệu tấm cho đại chúng cúng dường. Thế nên người hiện đại tu phước dễ dàng hơn người xưa nhiều. Người hiện nay tạo nghiệp cũng dễ hơn thời xưa, nhưng tu phước cũng dễ. Đây là lời kinh Địa Tạng nói. Chúng sinh ở Diêm Phù Đề tuy tạo tội nghiệp rất dễ, nhưng họ cũng dễ quay về. Thật sự có người khuyên họ, nói rõ cho họ nghe, họ quay về rất nhanh. Trong hết thảy chúng Bồ Tát, chẳng có ai thù thắng hơn Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chúng ta tại Cửu Hoa Sơn. Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa tại Phổ Đà Sơn. Đối với người Trung Quốc, chúng ta có duyên phần đặc biệt. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh Khoa Chú của Thanh Liên Pháp Sư thời vua Khang Hy vô cùng hoàn hảo. Tuy văn từ sâu một chút, đối với người hiện nay mà nói, thật ra cũng rất tiện lợi cho chúng ta học quốc văn. Chúng ta xem chú giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này như sách học quốc văn. Vậy thì không tốt sao?
Dương,
chỉ cần phát nguyện giảng sanh thì cũng được. Câu này đề xướng việc gì? Đề xướng bổ nguyện niệm Phật, như vậy là hại chết người ta. Họ chiếu theo nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà ghi trong kinh Vô Lượng Thọ. Lúc lâm chung một niệm, 10 niệm cũng có thể giảng sanh. Lúc bình thường chuyện xấu xa gì đều làm cũng chẳng sao. Đến lúc lâm chung niệm 10 niệm A Di Đà Phật liền đến tiếp dẫn thì được giảng sanh. Lời này nói chẳng sai, nhưng lúc lâm chung đầu óc bạn có tỉnh táo rõ ràng không? Nếu lúc lâm chung bạn bất tỉnh nhân sự, mê man ngớ ngẩn, dù cao tăng đại đức đến hộ niệm thì bạn cũng chẳng thể giảng sanh. Người hiện nay chẳng có công phu định lực, nghe lời gạt cẩm chứ chẳng nghe lời khuyên lớn, nhận đồ giả chứ chẳng nhận đồ thiệt. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, thời đại hiện nay của chúng ta, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Bạn đừng nghe theo những người đến từ bên ngoài, hòa thượng bên trong biết niệm kinh, coi thường người bản xứ, mê theo, tin theo người đến từ nơi khác, bạn sẽ bị lầm, sai lầm quá đỗi. Hy vọng đồng tu niệm Phật phải quay lại, y theo lời dạy của Ấn Quang Lão Pháp Sư, tận lực giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, ngăn ngừa tà ác, giữ tâm tánh chân thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Được vậy thì đời này của chúng ta mới được độ. Thế nên thiền định là trong tâm của chủ tể, chẳng nghe lời đồn đãi. Trì giới niệm Phật nhất định là chính xác. Chẳng ăn thịt chúng sanh là tâm từ bi. Bạn xem cách tiêu biểu pháp ở phía trước, mười dần mây sáng, tiếp theo sau đại viên mãn là đại từ bi. Phật pháp lấy từ bi làm gốc, bạn làm sao xả bỏ căn bản được? Quên mất căn bản thì làm sao giảng sanh được? Niệm câu A Di Đà Phật này như thế nào gọi là niệm?
Niệm
La Hán giảng kinh thuyết pháp cho cô. Nói rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này. Văn tự trong kinh điển được giảng lược, chúng ta nhất định phải hiểu. Quang mục văn dĩ, tức xả sợ ái, tâm hòa Phật tượng, nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm bi khắp chim lễ. Cô quan mục y giáo phụng hành, xả sợ ái. Sợ ái là tài vật mình ưa thích, phải dùng tài sản của chính cô để tạo tượng. Hiện nay tạo tượng dễ dàng hơn thời xưa rất nhiều. Thời xưa tạo tượng chứ gì phải biết hoàn toàn là đồ thủ công nghệ. làm rất chậm. Điều khắc phải dùng thời gian rất dài mới có thể làm thành một tượng hoàn hảo. Ngay cả việc vẽ tượng cũng chẳng dễ. Vẽ một tượng Phật cũng cần rất nhiều ngày. Đây là việc chúng ta đều biết. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, tạo tượng Phật, điêu khắc tượng Phật có thể làm mô hình trước, ngày nay gọi là sản xuất hàng loạt, có thể cung cấp cho nhiều người thỉnh về cúng dường. Phước này càng lớn hơn nữa. Vẽ tượng hiện nay có thể dùng ấn loát, có thể vẽ một tổng cương lãnh của việc tu học Phật pháp, tức là định huệ. Chư vị nhất định phải hiểu việc này. Cho nên vô lượng pháp môn đều là phương pháp tu định huệ, đều là cánh cửa để khai trí huệ. Phương pháp và cửa vào chẳng giống nhau, nhưng mục tiêu đạt được hoàn toàn giống nhau. Trong ấy đích thật có sự sai khác dựa trên căn tánh khó hay dễ. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật là bao trùm cả ba căn, bất luận là lợi căn hay độn căn, hơn nữa thành tựu nhanh chóng, ổn thỏa, thích đáng, dễ dàng. Thế nên Phật dùng pháp môn này để dạy cô. Cô quả thật rất giỏi. Nếu nói theo pháp môn của chúng ta, cô thuộc về người hạng căn tánh thượng đẳng. Vì cô chỉ niệm một ngày một đêm liền đạt được nhất tâm bất loạt, được định. Trong định, cảnh giới hiện tiền chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Nếu Phật nói cho cô biết mẹ cô đã sanh lên trời Đao Lợi được 3 ngày rồi, chưa chắc cô có thể tin tưởng. Vì chẳng chắc thật, cô nghĩ có lẽ Phật thấy cô rất đáng thương nên an ủi mình. Chưa chắc đã là thiệt, nhưng Phật chẳng nói dối, nhất định phải là thiệt. Lòng tin này chẳng chắc thật. Cô đích thân đến địa ngục để xem, thế thì chẳng nói lời nào được nữa. Hơn nữa mẹ cô làm sao có thể sinh lên trời, nhất định chẳng do Phật lực. Hôm qua tôi đã nói với chư vị, nhờ tăng thượng duyên của mẹ giúp cho cô dũng mãnh tinh tấn, nội trong một ngày có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội. Mẹ cô nhờ công đức này nên được sanh lên trời. Nếu cô chẳng thể dũng mãnh tinh tấn, chẳng đạt được niệm Phật Tam Muội, thì mẹ cô chẳng được
trước.
Rất thương xót dạy cô. Khuyến quan một ngôn, nhữ khả chí thành, niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Kim tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Câu này quan trọng ở ba chữ chí thành niệm. Dùng tâm chân thành để niệm Phật. Trong kinh này chúng ta thấy cách tiêu trừ tội nghiệp cực nặng. Độ tội báo khổ nhất đều dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tại sao trong kinh chẳng dạy cô niệm A Di Đà Phật?
Lời Phật thuyết pháp đều là chân ngữ, thật ngữ, lời đúng như thật.
Ở đây chúng ta có thể thấy, đây là vô lượng kiếp về trước. Đức Phật xuất hiện ở thế gian đó là thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, là bổn sư của họ.
La Hán khuyên cô niệm đức bổn sư.
Tạo hình tượng của Phật thì phước này sẽ lớn lắm.
Tồn vong hoạch báo, tồn là kẻ còn sống, chỉ cô Quang Mục. Cô còn sống, cô tu phước, cô sẽ được phước báo.
Vong là kẻ đã mất, chỉ mẹ cô. Mẹ cô cũng được phước báo, dạy cô làm việc này.
Đường ra thất nghiệp,
đầu từ đoạn dứt tham sân si. Phật pháp và thế pháp cũng chẳng tham nhiệm, thuận cảnh chẳng tham, nghịch cảnh chẳng sân giận. Bắt đầu làm từ chỗ này, hạ thủ ở đây. Cảnh thuận cảnh nghịch rõ ràng minh bạch, chẳng si, không tham không sân không si, gọi là tam thiện căn. Đoạn ác tu thiện. Đoạn ác gì? Đoạn tham sân si. Tu thiện gì? Tu chẳng tham chẳng sân chẳng si. Bắt đầu từ chỗ này, khôi phục kho báu trong tự tánh của chúng ta. Vì tham sân si là chướng ngại nặng nề nghiêm trọng nhất. Nặng nề nhất thì phải hạ thủ trước. Ngày nay chúng ta chẳng thể thành tựu là vì không thể đoạn tham sân si. Bất luận bạn tu học như thế nào đi nữa, bạn chẳng thể bước vào cửa. Làm cả đời cũng chỉ được phước báo hữu lậu. Nếu bạn chẳng tu hiếu kính thì phước hữu lậu này sẽ chẳng hưởng ở cõi người, mà sẽ hưởng ở cõi ngạ quỷ súc sanh. Đây đều là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Chữ Bồ Tát là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa của nó thì người xưa có hai cách dịch. Thứ nhất là đại đạo tâm chúng sanh. Đây là dịch theo lối xưa. Sau này Quyền Trang Đại Sư dịch là giác hữu tình, chúng sanh hữu tình giác ngộ. Hai cách dịch này đều tốt. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta, Kinh Hoa Nghiêm phải nên trao cho người nào? Truyền cho đại tâm phàm phu.
Trong chú giải của Thanh Liên Đại Sư, Ngài nêu lên lời giải của Bộ Lập Thế A Tỳ Đàm Luận về địa ngục tứ giác này. Ngoài ra còn nêu thêm một nghiệp nhân đời quá khứ lúc còn ở loài người, có khi tự mình làm, có khi kêu người khác sát sanh. Phần đông người ta nói dùng dao để chặt, để băm. Bạn băm chém tay, chân, đầu của những loài súc sanh. Tạo tội nghiệp này cũng sẽ đọa vào tứ giác địa ngục để thọ báo. Thí dụ giết gà, gà đã giết rồi, đã chết xong rồi, chặt thân nó ra, nó có đau khổ hay không? Thần thức còn chưa lìa khỏi, vẫn còn cảm giác. Nếu gặp một loại gọi là quỷ giữ thi thể, thế nào gọi là quỷ giữ thi thể? Chấp trước cứng chắc vào thân phận của nó, chẳng chịu lìa khỏi, thế thì phiền phức sẽ rất lớn. Sau khi nấu chín, khi bạn ăn nó, nó sẽ cảm thấy đau khổ. Đó là một loại chúng sanh chấp trước cứng chắc vào thân của nó. Làm sao nó không căm hận cho được? Của chúng ta, sinh mạng rất ngắn ngủi, thế gian rất khổ. Chúng ta nhìn xa nhìn rộng thì tiền đồ vô cùng sáng lạn. Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta ở trên địa cầu này, tuy khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi nhanh chóng, chúng ta vẫn chẳng rời khỏi địa cầu. Nếu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ rất lớn. Tận hư không trọn pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta. Như vậy thì tự tại biết mấy. Đó mới gọi là hạnh phúc thực sự. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ, năng lực đều khôi phục, như chư Phật Bồ Tát tùy loại quá thân. Giống như Kinh Phàm Vọng có nói, trăm ngàn ức quá thân, kẻ ấy có năng lực này, cùng lúc có thể đến hết thảy cõi nước chư Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có khả năng phân thân. Trên cúng dường chư Phật, dưới quá độ chúng sanh, họ thực sự có khả năng này. Trong kinh này, Đức Phật đề xướng nhất định phải đoạn ác tu thiền ít nhất là 6 ngày, 10 ngày trong một tháng. Chẳng phải nói thường ngày không cần, những ngày này quỷ thần đến khảo sát, nên đặc biệt làm một chút chuyện tốt cho họ coi. Đây là bất đắc dĩ. Nếu mỗi ngày đều làm như vậy thì đương nhiên càng tốt càng thù thắng. Sợ bạn làm chẳng nổi, mỗi tháng dạy bạn tu 10 ngày, ít hơn thì 6 ngày. Ta vừa vào chỗ đó, mọi người sẽ chẳng coi ca múa nữa, mà sẽ lại coi chúng ta, sẽ hỏi tại sao thầy lại đến đây. Thế nên y phục không thể sửa đổi, có tác dụng rất lớn. Ở Đài Loan có người đã từng đề xướng sửa đổi y phục này. Rất may là có một số lão hòa thượng kiên trì, nhất quyết không chịu thay đổi. Tuyệt đối không thay đổi. Thế nhưng bạn không đi xem, trong mấy truyền hình có rất nhiều chương trình này. Hiện nay rất nhiều đạo tràng có tivi, đây đều là việc phiền phức. Bạn nhìn thấy những biểu diễn ca vũ, nếu bạn chẳng khéo quan sát, sanh tâm ái nhiễm, thì sẽ đọa địa ngục này. Người khéo quan sát sẽ coi như thế nào? Mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp. Càng đề cao cảnh giác, từ trên màn ảnh có thể thấu hiểu được, có thể quan sát cả đời người. Cả vũ trụ chỉ có một màn hát, đều là giả, chẳng phải thiệt. Khéo quan sát thì ngay nơi ấy bạn có chỗ giác ngộ. Nếu chẳng khéo quan sát, sanh khởi nhiễm tâm, tham ái thì phiền phức lớn lắm. Tứ giác địa ngục, trong kinh nói cho chúng ta, xung quanh là tường sắt bao bọc. Sắt đều đốt đỏ rực, địa ngục là một biển lửa. Lửa từ bốn góc phun ra, con người trong ấy bị lửa đốt, bị lửa nung nấu. Địa ngục cũng giống như một nồi lớn, đã thiêu cháy đỏ rực rồi còn tiếp tục phun lửa, ngày đêm chẳng gián đoạn.
Khổ lúc nãy.
Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh giảng ký. Tập 7. Chủ giảng Pháp sư Tịnh Thông. Chuyển ngữ nhóm Diệu Âm Cư Sĩ. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, tháng 5 năm 1998. Xin mở kinh. Lần trước giảng tới đoạn Đức Phật dạy cô Bà La Môn dùng pháp môn niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết Phật pháp đại thừa, tiểu thừa, pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô dùng phương pháp tham thiền, trì giới, trì chú, tại sao không dạy những pháp môn này mà lại đặc biệt dạy pháp môn niệm Phật? Chúng ta nhất định phải hiểu hàm ý ở đây. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được định, đều có thể khai.
Tự mình phải hiểu rõ rằng mình chẳng đắc giới, chẳng phải là thọ xong giới tỳ kheo thì thành tỳ kheo, thọ xong Bồ Tát giới thì thành Bồ Tát, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Thế nên trong lục tức của Tông Thiên Thai chúng ta là tỳ kheo gì? Là danh tự tỳ kheo, có danh vô thật. Phải hiểu thân phận này. Hoằng Nhất Đại Sư cả đời cũng tự xưng là xuất gia Ưu Bà Tắc, danh phù hợp với thật. Như vậy mới đúng. Tự mình chẳng đắc giới, tự mình chẳng trì giới, mà tự xưng là tỳ kheo thì là vọng ngữ, đại vọng ngữ. tứ giác địa ngục có thể sẽ có phần mình. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa. Chúng ta gọi nghiệp nhân là nghiệp duyên, đó là nghe xem ca vũ. Người thế gian gọi là giải trí, chỗ vui chơi. Chúng ta không đi đến những chỗ đó. Y phục của người xuất gia Trung Quốc có một việc tốt. Người xuất gia mặc y phục này mà đi coi ca múa trong rạp hát, người ta sẽ mắng bạn. Tự mình bạn cũng xấu hổ chẳng dám đi. Còn hòa thượng người xuất gia Nhật Bản đi đến những chỗ ấy thì bạn nhìn không thấy, họ mặc âu phục dài tay. Còn cà sa họ để ở đâu? Để trong túi áo. Cà sa của họ có lẽ chỉ lớn cỡ 3 tấc. Lúc làm Phật sự thì lấy ra đeo lên cổ, lúc không cần dùng thì cuốn lại bỏ vào túi áo. Họ mang dài tay, bạn chẳng nhìn ra. Họ đến những chỗ ấy thì người khác nhìn không ra. Chúng ta thì không được. Một khi chúng
chiến tranh thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Nếu chúng sanh không ăn thịt thì chiến tranh và tai nạn trên thế gian này sẽ chẳng còn nữa. Nói cách khác, chúng sanh trên thế gian này còn ăn thịt thì kiếp đau binh tuyệt chẳng thể tránh khỏi. Tại sao hiện nay mỗi lần chiến tranh xảy ra đều tàn khốc hơn trước? Quán nghiệp tích lũy quá sâu dày. Chỉ dùng trí nhớ của chúng ta để nói những hiện tượng người chết thảm khốc trong Thế chiến thứ nhất và thứ nhì. Thế chiến thứ nhất còn nhẹ, lần thứ nhì nặng hơn nhiều. Chiến tranh nguyên tử thứ ba sẽ thê thảm hơn nữa. Lời Phật dạy rất có lý. Ngày nay chúng ta tạo tội nghiệp cũng giống như mẹ cô Quan Mục vậy, tứ tình thực đạt. Mặc sức phóng túng, mạnh ăn hiếp yếu, chịu sao nổi. Cho nên kế kỳ mạng số thiên vạn phúc bụ, cả đời bà giết loài vật ăn thịt đâu phải chỉ 1.000 một dạng sinh mạc thôi đâu, còn gấp nhiều lần như vậy. Đây là tội nghiệp bà đã tạo. Hai câu sau là mong cầu Pháp Sư làm sao cứu giúp bà. Tôn giả Từ Mẫn. Tôn giả tức là ngày nay chúng ta thường gọi là tôn kính. Pháp Sư tôn kính là hán tôn kính. Xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài tìm cách cứu mẹ cô. Là hán Mẫn Chi, Di Tác Phương Tiện. Là hán thấy cô là người con có hiếu.
Xoa tắt
thức uống ăn, nguyện như mưa cam lồ dập tắt lửa đói khát. 9. Đối với kẻ bần hàn, nguyện thành kho vô tận, nguyện thành nhu yếu phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu. Tự hiến thân mình. 10. Vì an vui chúng sanh, nguyện dâng hiến tất cả, tài sản và thân mạng, làm thiện suốt 3 đời. 11. Buông hết tất thoát khổ, tâm tất được thanh tịnh, trước sau phải bỏ hết, sao bằng bố thí ngay. 12 và 13. Tôi nguyện đem thân này bố thí cho chúng sinh, họ tha hồ mắng chửi, đánh đập hay giết hại, hoặc đem ra môi vui, tâm tôi vẫn vắng lặng, vì quyết xả thân này nên không hề nuối tiếc. 14. Trong khi hành hạ tôi, dù lòng họ sướng vui, tôi cũng xin khấn nguyện họ không bị ác báo. 15 và 16. Việc gì lợi chúng sinh, tôi khiến thân này làm, nguyện ai gặp gỡ tôi đều có nhiều lợi lộc. Nguyện ai giận ghét tôi hay vu khống não hại, đều nhân đấy phát tâm, hướng về đường giác ngộ. 17 và 18. Tôi xin nguyện bảo hộ cho những người cô đơn, khách bộ hành cần giúp. Tôi làm kẻ chỉ đường, nguyện làm cầu làm thuyền cho kẻ muốn sang sông. Tôi nguyện làm hòn đảo cho người mong cập bến, cho ai cần ánh sáng. Tôi nguyện quá đuốc đèn. Tôi nguyện thành nhà cửa cho người cần nghỉ ngơi. Tôi nguyện làm tôi tớ cho kẻ cần người sai. 19. Nguyện quá làm bò quý, thành bình ngọc như ý, thành thuốc tiên bùa linh. Nguyện thành cây như ý, đáp nguyện ước chúng sanh. 20. Nguyện quá thành nhu yếu, căn bản cho sự sống của vô số hữu tình, như đất nước lửa khí. 21. Nguyện làm nhân duy trì sinh mạng của chúng sanh, đến lúc không còn ai chưa chứng quả niết bàn, phát tâm bồ đề. 22 và 23. Như chư Phật quá khứ khi phát tâm bồ đề đều lần lượt tu học giới hạnh của Bồ Tát. Phần thưởng của sự phát tâm. 24. Nay vì lợi chúng sinh, tôi phát tâm bồ đề siêng tu học giới hạnh mà Bồ Tát hành trì. 25. Sau khi các bậc trí đã phát tâm bồ đề rồi khiến nó tăng trưởng nên ca ngợi như sau. 26. Thật phúc thay cho tôi, nay được mang thân người, sinh vào gia đình Phật, được làm con của Phật. 27. Vậy từ nay trở đi phải cư xử hành động đúng truyền thống nhà Phật, quyết không làm ô danh dòng giống thanh tịnh này. 28. Như người mù may mắn nhặt được viên trân châu, tôi phát tâm bồ đề cũng may mắn như vậy. 29 và 31. Tâm bồ đề cam lộ mang lại sự bất tử, là kho tàng vô tận trừ khử cảnh nghèo cùng, là linh dược tuyệt vời chữa mọi bệnh chúng sanh, là bóng mát nghỉ ngơi cho lữ khách mệt mỏi, là cầu đưa chúng sinh vượt khỏi đường nguy hiểm, là dần trăng dịu soi xoa tan bao nóng bức, là mặt trời chói lọi xua đuổi bóng vô minh. Tâm bồ đề này đây ví như chất đề hồ rút từ sữa diệu pháp. Với người khách phiêu bạt là lữ quán nghỉ ngơi, với người tìm an vui là cội nguồn hạnh phúc. 32. Nguyện chư Phật chứng giám, tôi mời khách thập phương đến đây để tận hưởng niềm vui được thành Phật, mong chư thiên mọi người tất cả đều hoan hỷ. Chương 4. Thực hành tâm bồ đề. Trách nhiệm của Bồ Tát. 1. Đã phát tâm bồ đề, con Phật phải tinh tấn tu tập không biến nhát, không lìa hạnh Bồ Tát. 2. Với công việc ngẫu hứng, ta có thể nghĩ lại rằng nên làm hay không, mặc dù ta đã hứa. 3. Nhưng không thể buông bỏ điều Phật và Bồ Tát đã quán chiếu chiêm nghiệm mà tôi đã thọ lãnh. 4. Tôi đã thề làm lợi cho tất cả chúng.
Con người có cái khổ già khổ bệnh. Lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó, chúng ta đều chẳng chịu nổi. Tại sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian, cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng. Chúng tôi đã từng thấy tận mắt như vậy. Trong thế gian có rất nhiều. Lúc người giàu quý tộc ở thế gian chết, thường phải chịu bệnh khổ trong một thời gian dài. Hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ.
À, lớp dự bị 1 năm, lớp chính thức 3 năm, lớp nghiên cứu 3 năm, thời gian theo học là 7 năm. Học sinh tới đó học hoàn toàn miễn phí. Thức ăn, quần áo, nơi ăn chốn ở đều do Phật học viện cúng dường, chẳng thâu một xu của học sinh. Trên thế giới, ai dám lập ra Phật học viện như vậy? Trường nào cũng phải thâu học phí, phải trả tiền ăn uống. Còn Phật học viện này chẳng thâu tiền gì hết. Trên thế gian này hiếm hoi nhất. Ở nơi đạo tràng như vậy, bạn tu một chút phước thì đó là thật sự trồng ruộng phước. Do đó khi chúng ta
ngày càng hơn, sau đó trong nhà pháp, trước đây vốn là một đứa trẻ ngây thơ pháp, rằng tôi lại vì cảm hai vợ chồng lại nơi phát sinh tình cảm.
À, những gì nên làm, những gì không nên làm, đó đều thuộc về hiếu kính. Người thực sự hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, nhất định có thể hiểu ý này, biết phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành thì cha mẹ vui mừng, đó là tận hiếu. Sư trưởng vui mừng, đó là tôn sư trọng đạo. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng tới đây thôi.
Câu này tóm lại một đoạn trong Phật thuyết Kiên Ý Kinh. Đoạn này chúng ta phải đem ra lưu thông, in ra để phổ biến rộng rãi. Đoạn này ở trang 23, hàng thứ 3, mọi người hãy ghi nhớ. Trong kinh Phật thuyết Kiên Ý, Phật cáo A Nan: kỳ hữu hảo tâm
mang bổ sung tâm bình vào việc
chẳng dùng cảm tình thì bạn chính là văn thù Bồ Tát. Nói được làm được, lời nói và hành động đi đôi, đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả hết thảy Bồ Tát là một người, chẳng phải rất nhiều người. Phải hiểu đạo lý này. Ngày nay chúng ta học Phật, học đến già cũng chẳng thể bước vào ngưỡng cửa nhập môn. Vậy là sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ chúng ta phân chia các Bồ Tát riêng rẽ ra. Vị này chẳng phải là vị kia, vị kia chẳng phải vị này. Vậy thì hỏng rồi. Thế nên bạn chẳng thể bước vào cửa. Khi bạn thật sự hiểu được hết thảy chư Phật là một vị Phật, hết thảy Bồ Tát là một vị Bồ Tát, Kinh Hoa Nghiêm cũng nói với chúng ta, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng phải hai, đều là nói rõ về đạo lý này, đều nói về sự thật này. Làm sao có thể chia ra được? Vừa chia ra thì rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu chẳng đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn chẳng thể bước vào cửa. Nói thật ra, bạn coi kinh cũng không hiểu, thì bạn làm sao đạt được sự lợi ích thù thắng của kinh giáo? Đây là nói gì?
Kêu lớn quỷ quá chỉ kinh doanh sao lại bị phán vậy?
Vào thập pháp giới. Do đó tiêu chuẩn định tội rất cao. Tiêu chuẩn đó là giới hạn giữa nhất tâm pháp giới và thập pháp giới. Khi bạn rơi vào thập pháp giới thì bạn có tội. Trong thập pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát còn có Phật, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật. Cho nên khởi tâm động niệm là gì? Đã biến chân tâm chân tánh của bạn thành thức. Pháp Tướng Tông nói tiêu chuẩn của tu hành là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Khởi tâm động niệm là chuyển bốn trí thành tám thức. Vẫn là tội. Đây là dựa trên tiêu chuẩn này. Thế giới hôm nay của chúng ta, tiêu chuẩn ấy lại còn thấp hơn nữa. Tiêu chuẩn thế gian ngày nay là gì? Tiêu chuẩn của tam ác đạo. Khi khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp tam ác đạo. Đương nhiên, Địa Tạng Bồ Tát
chánh thiên vương quan của người đại phú trong cháu thiện này đòi tù sẽ hiển minh phủ nhiều là báo biết. Trong giấc mơ cho ngươi thấy bị hải sản trong biển ăn nuốt đuổi giết. Những giấc mơ này dùng để nhắc nhở, cảnh cáo ngươi nên dừng tay, lại thay đổi công việc tránh đáng, không nên tiếp tục phá. Ngươi không thể thế tiếp thúc đẩy các nhà hàng kinh doanh câu cá tại nhân gian phát triển. Món nợ âm luật nhân quả này mình tránh tại cần tạo phước đặc biệt. Với phước báo của ngươi thì giờ này vẫn có thể hạnh phúc sung sướng tại nhân gian.
Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc hướng về Phán Quan hành lễ. Phán Quan đang xử lý án hồn trẻ tại thành Thác Quan Khốc. Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn. Tôi hận các ngươi, hận chết các ngươi, vĩnh viễn cũng không tha cho.
Phương Nhân phương rồi, vị thư này cô cứ cả đóng cửa các thương hiệu câu cá. Vị tiểu này tôi vậy, những gì nói đã viết ra, bạn bè của tôi xem xong nhất định biết rằng tôi đã đọa lạc địa ngục chịu khổ. Bọn họ đều biết rõ việc gia đình của tôi, lúc tôi còn bọn họ
thay. Hai đều cố gắng sám hối, niệm Phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương, nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh Tây Phương tịnh thổ, ly khổ đắc lạc. Âm luật vô tình phần 18. Hồn trẻ tố cáo lĩnh bài vàng của Diêm La Vương.
Là quá, hu hu. Cái đó tiết, thành thị đó nghiệp nặng ta như vậy ấy. Viết sách âm luật vô tình là bổn phận công việc của tôi. Nội dung ông nói lúc nãy tôi nhất định sẽ hết cũng thân thể đau khổ. Còn có nhịn niệm phương bồn nào không? Hu hu hu. Nguyện đau khổ như chết đi thì phải chịu khuyện không thấy hu. Phán quan, được rồi. Vì vấn đề thời gian, bổn quan niệm tình người hôm nay rất hợp tác mà cung cấp số liệu cho Ngọc viết sách âm luật vô tình. À, tại sân sinh Địa Tạng Bồ Tát khai thị. Còn hồn quan, A Ngọc ơi, địa ngục là người khi giờ sản hình thành, con người đọa lạc địa ngục là bị hành vi của mình dẫn dắt đến vậy. Tại vì hắn ta có một kiếp đã từng tu trì pháp môn niệm Phật như hành thành ở người có duyên nhau, thúc khi công khó ta đặc biệt chiếu cố. Nếu... Phán quan, được rồi, Ngọc, hôm nay gian lại một bài rồi, con mau về đi, hoan nghênh mau chóng quay lại. A Ngọc hướng phán quan hợp trường hành lễ.